住みやすい日本を作るための情報発信番組
ハリガンニューバーソン。
皆さんこんにちは、ベトナム夢神戸の
トゥイです。
高江です。今月もよろしくお願いします。先月4月の放送では日米在住ベトナム人コミュニティの声についてお伝えしましたが、今月5月は新しい在留資格である特定技能についてお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn, トゥイ và
高江
của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình lần này.Trong số phát sóng vào tháng trước, chúng ta đã trao đổi về tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong chương trình tháng 5 này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tư cách lưu trú mới với tên gọi là kỹ năng đặc định nha.
2019年4月1日から入国管理局は出入国在留管理庁となりました。また4月から新しい在留資格である特定技能が新設されました。今日の番組では今後すごく大切になってくるこの新しい在留資格特定技能について、これまでの技能実習制度と比較しながら説明していきます。
từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản mà thường chúng ta thường hay gọi tắt là New Cang đã được đổi tên mới thành Cục Quản lý tư cách xuất nhập cảnh, vẫn là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp. Ngoài ra, tư cách lưu trú mới với tên gọi là kỹ năng đặc định cũng được áp dụng và thi hành từ tháng 4 năm nay. Trong chương trình lần này, chúng tôi vừa so sánh với tư cách lưu trú mới này với chế độ thực tập kỹ năng vốn có để giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề. Nội dung chương trình ngày hôm nay vô cùng quan trọng nên các bạn hãy chú ý lắng nghe nha.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための暮らしに役立つ情報番組です。
Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
You're listening to FMYY.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ trao đổi về kỹ năng thực tập制độ, tức là chương trình thực tập kỹ năng. Và tuổi chế độ thực tập kỹ năng cho người nước ngoài là gì?
Theo Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế, viết tắt là JITCO, thì chế độ thực tập kỹ năng cho người nước ngoài là một cơ chế đào tạo kỹ năng về nghề nghiệp cho những người lao động nước ngoài từ 16 đến 50 tuổi tại các doanh nghiệp Nhật Bản với tư cách là những thực tập sinh kỹ năng.Giúp họ vận dụng thuần thục các kỹ năng đã được học vào thực tiễn để sau khi về nước, họ có thể vận dụng được những kiến thức và kỹ năng đã được học và thực hành này vào giúp cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp của đất nước mình. Nói cách khác, mục đích của chế độ này là đào tạo nguồn nhân lực cống hiến cho sự phát triển công nghiệp của các nước thông qua việc áp dụng các kỹ thuật của Nhật Bản.
Và điều kiện cần thiết cho xuất nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách là thực tập kỹ năng là gì?
Điều kiện cần thiết cho phép nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách là thực tập kỹ năng thì được quy định theo các luật liên quan của Bộ Tư pháp với nội dung là như sau. Thứ nhất là kỹ năng sẽ học tập không phải là công việc lao động giản đơn. Thứ hai là từ 18 tuổi trở lên, cái người mà người lao động muốn đi sang Nhật với tư cách này thì phải là những người từ 18 tuổi trở lên và sau khi về nước có dự định làm các công việc cần những kỹ năng đã được học tại Nhật Bản.Thứ ba là người lao động sẽ được học những kỹ năng khó và chưa có tại nước mình. Thứ tư là có kinh nghiệm nghiệp vụ và nghề nghiệp tương tự như công việc thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Thứ năm là được chính phủ và tổ chức công cộng địa phương tiến cử. Và cuối cùng là thực tập sinh kỹ năng, vợ hoặc chồng hay người thân của họ không phải đóng tiền ký quỹ cho cơ quan phái cử.
Yeah. Sau đó thì thời hạn cho phép lưu trú tại Nhật Bản theo tư cách thực tập kỹ năng là bao lâu ạ?
Thời hạn tối đa cho phép lưu trú tại Nhật Bản theo tư cách thực tập kỹ năng là 3 năm. Từ tháng 11 năm 2017 thì thời hạn này đã được nâng từ 3 năm lên thành 5 năm và mở rộng ở lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.
Và tư cách lưu trú của thực tập sinh kỹ năng có những loại nào?
Tư cách lưu trú của thực tập sinh kỹ năng thì gồm 3 loại. Thứ nhất là thực tập sinh kỹ năng số 1 dành cho những người thực tập sinh kỹ năng sang Nhật làm hoạt động trong vòng 1 năm đầu tiên thì là thực tập sinh kỹ năng số 1, và sang năm thứ 2 và năm thứ 3 thì được chuyển thành tư cách lưu trú là thực tập sinh kỹ năng số 2. Sau đó những người mà người ta làm từ năm thứ 4 đến năm thứ 5 thì sẽ mang tư cách lưu trú là thực tập kỹ năng số 3.
Thực tập kỹ năng số 3. Và điều kiện để được trở thành thực tập kỹ năng số 3 là gì?
Thì như các cái phân loại của tư cách lưu trú của thực tập sinh kỹ năng là gồm có số 1, số 2, số 3. Cho nên là khi muốn chuyển sang số 3 thì cái người lao động này phải hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng số 1 và số 2, tức là phải hoàn thành 3 năm tu nghiệp và có chứng nhận của JITCO và đã về nước từ 1 tháng trở lên. Thứ hai là họ phải thi đỗ kỳ thi kỹ năng cấp độ 3 và được đánh giá là một thực tập sinh tốt. Cuối cùng là họ phải tiếp tục làm sang Nhật làm cái ngành nghề mà họ đã đi từ năm thứ nhất và năm thứ hai.
Ở trên chúng tôi đã giới thiệu một chút về chế độ và tư cách lưu trú thực tập kỹ năng. Để tiếp nối chương trình, sau đây chúng tôi sẽ đi sau giới thiệu về tư cách lưu trú mới với tên gọi là kỹ năng đặc biệt, nhằm ứng phó tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thiết lập một loại visa lao động mới dành cho người nước ngoài với tên gọi visa kỹ năng đặc biệt và bắt đầu được áp dụng từ tháng 4 năm 2019.
Visa đặc định là một dạng visa biến thể của visa thực tập kỹ năng. Visa này cũng được chia thành hai loại, đó là kỹ năng đặc định 1 và kỹ năng đặc định 2. Thì giữa kỹ năng đặc định 1 và kỹ năng đặc định 2 có sự khác nhau như thế nào thì sau đây tôi xin được giải thích cụ thể, các bạn hãy chú ý lắng nghe. Đầu tiên, visa kỹ năng đặc định 1 thì thời hạn lưu trú sẽ là tối đa 5 năm và sau đấy thì có thể xin cấp visa đặc định 2. Và có cái việc mà có được đưa người thân hay sang cùng không thì đối với kỹ năng đặc định thì là không thể. Và đối với những ngành nghề áp dụng cho kỹ năng đặc định 1 thì bao gồm 14 ngành nghề cụ thể như sau. Đấy là xây dựng, đóng tàu, bảo dưỡng ô tô, hàng không, khách sạn, chế biến thực phẩm, gia công chế tạo công nghiệp, sản xuất máy móc công nghiệp, các ngành liên quan đến điện, điện tử, viễn thông, điều dưỡng, vệ sinh tòa nhà, nông nghiệp, ngư nghiệp, nhà hàng. Còn đối với lại kỹ năng đặc định số 2 thì đây là loại visa mà người lao động sẽ phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực. Nếu vượt được qua thì họ sẽ được cấp visa sống lâu dài tại Nhật và có thể bảo lãnh người thân trong gia đình. Tuy nhiên thì cái ngành nghề mà áp dụng cho kỹ năng đặc định loại 2 thì chỉ là hai ngành nghề, cụ thể là xây dựng và đóng tàu. Và để được chuyển từ kỹ năng đặc định loại 1 sang kỹ năng đặc định loại 2 thì người lao động sẽ phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực về kỹ năng cũng như là năng lực tiếng Nhật. Thì trong cái kỳ thi năng lực tiếng Nhật dự kiến được tổ chức năm nay thì có những lịch dự kiến như sau. Đấy là tháng 4 năm 2019 thì sẽ tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho ngành nghề ở ngành khách sạn, điều dưỡng và nhà hàng. Và tháng 10 năm 2019 thì sẽ là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho ngành chế biến thực phẩm. Và mùa thu năm 2019 thì sẽ là ngành vệ sinh tòa nhà. Và đến tháng 3 năm 2020 thì sẽ là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho 9 ngành còn lại. Đối với người mang visa thực tập kỹ năng 2 thì được miễn, không phải tham gia kỳ thi trên mà vẫn có thể là thủ tục chuyển đổi sang visa kỹ năng đặc định. Ngoài ra thì từ ngày 13 đến ngày 14 của tháng 4 ở Philippines thì sẽ bắt đầu tổ chức kỳ thi đánh giá chuyên môn và năng lực tiếng Nhật để các điều dưỡng viên của nước này có thể sang Nhật với tư cách lưu trú mới, đó là kỹ năng đặc định.
Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu về sự khác nhau giữa visa thực tập kỹ năng và kỹ năng đặc tính. Đầu tiên là tư cách lưu trú.
Thì thực tập kỹ năng thì có tư cách lưu trú là người đi học tập, nâng cao tay nghề, kỹ thuật trong các nhà máy tại Nhật và trở về đóng góp phát triển cho nước nhà. Còn người mang visa kỹ năng đặc định thì có tư cách là đi lao động có thời hạn, làm việc trong các nhà máy công ty tại Nhật Bản.
Và tiếp theo là thời hạn lưu trú.
Thời hạn lưu trú của thực tập kỹ năng là 1 đến 3 năm và có thể kéo dài thành 5 năm đối với lại 3 ngành nghề cụ thể. Còn kỹ năng đặc định thì là có thời hạn lưu trú tối đa là 5 năm.
Và về đối tượng?
Đối tượng của visa thực tập kỹ năng là những người tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Còn đối với lại kỹ năng đặc định thì thực tập sinh kỹ năng đã hoàn thành chương trình 1 đến 3 năm trở về nước hơn 1 tháng thì họ có thể quay lại Nhật với visa kỹ năng đặc định. Ngoài ra thì những ứng viên mà chưa từng sang Nhật nhưng mà có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tuyển dụng và có năng lực tiếng Nhật ở trình độ nhất định thì họ cũng có thể sang Nhật với dạng visa kỹ năng đặc định này.
Và tiếp theo là yêu cầu là gì?
Yêu cầu đối với lại người đăng ký visa thực tập kỹ năng đó là không có yêu cầu kinh nghiệm về tiếng và kinh nghiệm về chuyên môn trước khi tham gia chương trình. Tuy nhiên đối với lại kỹ năng đặc định thì phải cần về yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm cũng như trình độ tiếng Nhật cao hơn so với chương trình thực tập kỹ năng, và họ phải đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng và năng lực tiếng Nhật theo từng lĩnh vực tiếp nhận.
Và ngành nghề tiếp nhận là gì ạ?
Ngành nghề tiếp nhận thì đối với chương trình thực tập kỹ năng thì họ có thể sang Nhật làm việc trong 77 ngành nghề theo quy định của tổ chức chứng nhận hoạt động thực tập kỹ năng người nước ngoài, viết tắt là OTIT. Và kỹ năng đặc định thì là họ được tiếp nhận trong 14 ngành nghề cụ thể mà vừa rồi tôi vừa mới giải thích xong.
Và tiếp theo là mức lương.
Về mức lương trung bình cơ bản của thực tập kỹ năng thì tính ra tiền Việt có thể rơi từ khoảng 25 đến 30 triệu một tháng, chưa bao gồm tiền tăng ca. Còn đối với kỹ năng đặc định thì mức lương được trả cao hơn và ở một số nơi thì còn tương đương với những lương của người Nhật cùng làm ở một trình độ trong ngành nghề đó.
Và chuyển việc là như thế nào?
Chuyển việc thì là thực tập kỹ năng họ đi theo chương trình này thì không được thay đổi công ty làm việc trong suốt thời gian thực tập. Tức là nếu như họ đi theo cái đơn hàng 1 năm thì trong một đơn này thì họ phải làm trong công ty này. Hoặc là nếu đi đơn hàng 3 năm thì trong 3 năm họ cũng phải làm việc trong công ty này. Tuy nhiên là trong trường hợp mà công ty đó bị phá sản hoặc là không đủ năng lực tiếp nhận, hoặc là người lao động bị ngược đãi thì là người ta có quyền được chuyển việc, và trong trường hợp này thì sẽ có sự hỗ trợ của các tổ chức chính phủ hỗ trợ người nước ngoài, thì họ sẽ hướng dẫn để người lao động có thể chuyển việc. Đối với visa kỹ năng đặc định thì họ có thể thay đổi công ty nếu có lý do chính đáng.
Và tiếp theo là sự khác nhau giữa về chế độ.
Về chế độ thì thực tập kỹ năng thì sẽ không được phép đưa gia đình sang Nhật trong thời gian mà họ sinh sống ở Nhật. Tuy nhiên đối với kỹ năng đặc định thì đặc biệt là kỹ năng đặc định số 1 thì cũng không được bảo lãnh người thân sang Nhật trong thời hạn là 5 năm. Tuy nhiên thì đối khi mà họ đã chuyển sang cái visa kỹ năng đặc định số 2 thì họ có thể xin visa vĩnh trú ở Nhật sau 5 năm làm việc và có thể bảo lãnh người thân sang Nhật.
Và cuối cùng là về cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản.
Về cơ hội làm việc tại Nhật Bản thì thực tập kỹ năng số 1 thì chỉ được tham gia một lần. Thực tập sinh số 2 thì cũng có thể tham gia chương trình gia hạn thêm được 2 năm nếu như mà đậu kỳ thi tay nghề tại Nhật và có công ty tiếp nhận làm việc. Còn đối với lại visa kỹ năng đặc định thì sau 5 năm nếu thi đậu kỳ thi bắt buộc và sẽ được tham gia chương trình kỹ năng đặc định số 2. Khi đó thì họ được phép gia hạn visa và đưa gia đình sang cư trú tại Nhật Bản lâu dài.
Đối tượng có thể chuyển đổi từ visa thực tập kỹ năng sang visa kỹ năng đặc định.
Đó là gồm 3 những đối tượng như sau. Đầu tiên là những người lao động đã hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng bậc 2, có nghĩa là hoàn thành hợp đồng lao động 3 năm. Đối tượng thứ hai là những người lao động đang làm việc tại Nhật và có mong muốn chuyển sang visa này. Và đối tượng cuối cùng là những người lao động đã hết hợp đồng và đã về nước và vẫn có thể quay lại Nhật theo dạng visa này. Vừa rồi, trong khi mà giải thích về sự khác nhau giữa visa thực tập kỹ năng và kỹ năng đặc định thì chúng tôi có nói về những ngành nghề tiếp nhận của hai loại visa này. Thì thực tập kỹ năng thì có 77 ngành nghề theo quy định của tổ chức chứng nhận hoạt động thực tập kỹ năng của người nước ngoài. Và kỹ năng đặc định thì chỉ tiếp nhận trong 14 ngành nghề cụ thể thôi. Thì sau để khi mà muốn chuyển đổi từ visa thực tập kỹ năng sang visa kỹ năng đặc định thì cái số lượng ngành nghề đã tăng hơn. Ví dụ như là ngành khách sạn, ngành điều dưỡng, nhà hàng thì ở trong thực tập kỹ năng thì không có. Tuy nhiên nếu như mà muốn chuyển sang kỹ năng đặc định thì các bạn vẫn có thể chuyển sang ngành nghề khách sạn, điều dưỡng và nhà hàng. Ngoài những cái ngành nghề chính mà cả hai loại visa kỹ năng hai loại visa này có như là xây dựng, chế biến thực phẩm, gia công chế tạo công nghiệp, sản xuất máy công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp thì các bạn vẫn có thể chuyển sang visa với kỹ năng đặc định với ba loại ngành nghề mới như vậy. Vì vậy mà chúng tôi khuyến khích là các bạn hãy tìm hiểu cụ thể những cái ngành nghề ở hai loại visa này là 77 ngành nghề của thực tập kỹ năng là gì và 14 ngành nghề của kỹ năng đặc định là gì, và trong 14 ngành nghề của kỹ năng đặc định này có bao nhiêu ngành nghề thuộc thực tập kỹ năng và bao nhiêu ngành nghề mới được thiết lập. Từ đó mà các bạn có những sự lựa chọn phù hợp cho bản thân mình và có thể đoán định xem là cái xác suất chuyển đổi thành công giữa visa thực tập kỹ năng sang visa đặc định là bao nhiêu phần trăm. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。前年度までは災害への備えとして災害対策の知恵をお伝えしてきましたが、これからは日本で安心して生活するための情報をお伝えします。日本の暮らしで役立つ知恵を持つことは、外国人にとってもとても大切なことです。この番組は、神戸市長田区に多く暮らしているベトナム人のためにその知恵をベトナム語でお伝えします。一つでも日常生活での知恵を持つことでこの国での生活がより安心で豊かなものになると思います。
Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn. Để có thể yên tâm sinh sống tại quốc gia này,ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức thông thường về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin về kiến thức an nhiên sinh sống tại Nhật Bản bằng tiếng Việt cho nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức, cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên yên bình hơn. Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn.Để có thể yên tâm sinh sống tại quốc gia này, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức thông thường về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin về kiến thức an nhiên sinh sống tại Nhật Bản bằng tiếng Việt cho nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức, cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên yên bình hơn.Bây giờ chúng tôi xin được tóm tắt lại nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là có một vài từ khóa mà các bạn cần phải ghi nhớ. Đó là đầu tiên là chế độ thực tập kỹ năng. Thì trong tiếng Nhật có nghĩa là Inojishu Seido. Và về tư cách lưu trú thì trước đây những ai mà đi theo chương trình thực tập kỹ năng thì sẽ có tư cách lưu trú là thực tập kỹ năng trong tiếng Nhật có nghĩa là Inojishu.Và hiện nay từ tháng 4 năm 2019 thì chính phủ Nhật Bản đã đưa ra và áp dụng tư cách lưu trú mới có nghĩa trong tiếng Việt là kỹ năng đặc định và trong tiếng Nhật có nghĩa là tộc cư Tây Gino. Thì trong tộc cư Tây Gino này thì cũng có hai loại giống như trong thực tập kỹ năng thì có...ba loại vậy. Thì đối với thực tập kỹ năng thì có thực tập kỹ năng số 1, số 2, số 3. Thì kỹ năng đặc định thì có kỹ năng đặc định số 1, số 2. Và để chuyển từ kỹ năng thực tập kỹ năng 2 sang kỹ năng đặc định 1 thì các bạn chỉ cần các bạn được miễn giảm kỳ thi năng lực và kỳ thi chuyên môn. Và nếu như mà thực sự là các bạn có tay nghề thực sự và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi từ thực tập kỹ năng số 2 sang kỹ năng đặc định số 1.
Và thực ra thì chế độ này, chế độ kỹ năng thực tập, không phải thực tập kỹ năng, với lại chế độ mới là thực tập kỹ năng đặc định thì chưa có thực tế, có nghĩa là chưa được gặp những người này, bởi vì là chưa
đúng rồi.
Chế độ visa này thì mới bắt đầu, cho nên là chắc là mọi người cũng chưa cảm thấy dịch căng cái này, cảm thấy
là thực tế. Vì chúng ta là cũng mới được áp dụng từ tháng 4, là cái visa này mới được thi hành từ tháng 4 thôi, cho nên là nó còn quá nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt là làm thế nào mà chuyển đổi từ thực tập kỹ năng sang kỹ năng đặc định, và cái kỹ năng đặc định đấy là cái tư cách visa như thế nào, có những chế độ như nào và đối tượng áp dụng ra làm sao, thì mới trải qua một tháng thi hành thôi. Nên là những người lao động, đặc biệt là người lao động Việt Nam, nếu như mà không tìm hiểu nội dung cụ thể, không chuẩn bị những giấy tờ để tham khảo, thì họ cũng không có dám làm chuyển đổi từ thực tập kỹ năng sang kỹ năng đặc định.
Và chắc là mọi người, những người mà người Việt muốn sang Nhật hoặc là muốn làm việc ở Nhật thì rất là quan tâm đến chế nào các tư cách để làm thủ tục.
Đúng rồi.
Nhưng mà đối với người Nhật như mình, mà giống như là học ngành nghề sư phạm tiếng Nhật thì rất là lo về chế độ hệ thống tiếng Nhật, hệ thống giáo dục tiếng Nhật. Bởi vì là kỹ năng thực sự, kỹ năng thực tập kỹ năng cũng ít những người thực tập sinh.
Đúng rồi.
Thực tập sinh cũng ít có cơ hội để học tiếng Nhật.
Đúng rồi.
Cho nên là những người dạy tiếng Nhật ở Nhật Bản rất là mong muốn visa mới thì càng phải hệ thống giáo dục tiếng Nhật. Nhưng mà cuối cùng thì không có nhiều cơ hội lắm. Không có tạo ra để cơ hội học tiếng Nhật nhiều. Cho nên là rất là lo về chúng tôi rất là lo về vấn đề tiếng Nhật.
Đúng rồi. Căn bản là một người nước ngoài khi mà sang Nhật thì nếu như mà biết được tiếng Nhật thì cái cuộc sống của mình sẽ trở nên là đơn giản hơn. Mà trong khi đấy là còn phải dùng tiếng Nhật trong công việc nữa. Nếu như mà mình biết tiếng Nhật thì mình sẽ biết là nội dung công việc là gì, trao đổi sếp nói là phải làm những công việc gì, giai đoạn công việc như thế nào, thì mình hiểu được tiếng Nhật thì mình sẽ làm đúng hơn, đúng không? Nhưng mà đối với thực tập kỹ năng thì yêu cầu tiếng Nhật và yêu cầu kinh nghiệm đối với người lao động thì hoàn toàn không có. Còn đối với kỹ năng đặc định thì chỉ yêu cầu ở một mức độ nhất định là kiểm tra năng lực tiếng Nhật và kiểm tra chuyên môn thôi. Cho nên là trình độ năng lực tiếng Nhật của người lao động khi mà sang Nhật thì chắc là cũng có thể ở mức giao tiếp bình thường, chứ cũng không có chuyên sâu. Cho nên là đôi khi là các cơ quan phái cử hoặc là chính phủ Nhật Bản cũng gặp nhiều cái khó khăn khi mà người lao động người ta không có biết tiếng Nhật, cho nên là người ta gặp rắc rối trong cuộc sống và công việc. Vì vậy nếu như mà trong chương trình này mà chính phủ Nhật Bản tạo cơ hội để cho người lao động học được tiếng Nhật hoặc là yêu cầu cao hơn một chút về năng lực tiếng Nhật thì đấy cũng là một cách để mà người lao động bớt gặp khó khăn hơn, đúng không?
Và quan trọng nhất là những người xung quanh và những người đến Nhật visa kỹ năng đặc định thì quan trọng nhất là những người xung quanh phải nói chuyện với những người kỹ năng đặc biệt. Bởi vì là họ không có cơ hội để giao tiếp tiếng Nhật thì không thể nâng cao năng lực tiếng Nhật, nên trình độ tiếng Nhật. Và tôi cũng đã gặp nhiều người thực tập sinh người Việt, nhưng mà nhiều người nói là không có bản người Nhật.
Đúng rồi.
Và cũng có gặp được nhiều người mà rất là giỏi tiếng Nhật hoặc là rất là cố gắng để học tiếng Nhật, nhưng cũng có những người mà không bỏ hoặc nếu như là akirame
được. Đúng rồi, từ bỏ việc học tiếng Nhật.
Yeah.
Là họ chỉ cần quan tâm đến công việc thôi.
Yeah.
Tức là trong công việc thì cũng chỉ cần một số từ chuyên môn hoặc là một số cái câu hội thoại cơ bản là người ta có thể làm được việc rồi. Thì người ta chỉ quan tâm là mình sang đây là mình lao động để kiếm tiền. Yeah. Ngoài ra mình không cần phải học quá nhiều tiếng Nhật để làm gì. Yeah. Tuy nhiên thì cuộc sống đâu chỉ có mỗi công việc hay không thôi. Ngoài ra thì mình còn phải làm một số thủ tục khác hoặc là mình có những cái nhu cầu khác, ví dụ như là đi chơi hoặc là xem phim hoặc là tham gia những cái lễ hội văn hóa hoặc là phải làm những cái thủ tục hành chính khác. Thì khi mà nếu như mà không biết tiếng Nhật thì là mình sẽ vô cùng gặp khó khăn.
Và nếu mà làm tư tục nào đó thì có phiên dịch là ok. Nhưng mà cũng có những khu vực mà không có phiên dịch. Nếu mà sống ở Kobe thì ok. Nhiều người dịch sang tiếng Việt, tiếng Nhật thì nhiều.
Đúng rồi.
Nhưng mà tôi bất ngờ là lúc mà tôi đi chùa Việt Nam ở Hyogo, Hyogo thì đó là mùa hè. Thì bất ngờ là những người Việt sống ở Nara hoặc là sống ở Shikoku cũng đến Hyogo, đến Hyogo để tham gia sự kiện của chùa. Mà cũng có ở nhà tổ Takatori cũng có chủ nhật. Thì nhiều người Việt đến đây. Nhưng mà họ không phải là sống ở Kobe, cũng có nhiều người sống ở Kobe và đến nhà tổ Takatori. Và cũng có những người sống ở Osaka hoặc là chỗ nào đó xa lắm cũng đến đây. Cho nên là tôi đoán thì nghĩ rằng là họ không có như là
không có bạn người Nhật
và
không có cộng đồng
gần nhau. Thì cảm thấy là rất là buồn. Mà nhưng họ giống như là họ may mắn là cũng có đến Kobe, đến Hyogo thì cũng có chùa Việt Nam thì tập trung được.
Đúng rồi.
Và chia sẻ cảm giác
của mình.
Thì cũng được, tay cũng được. Và giống như là quan trọng nhất là tìm được những người mà họ cũng tìm được những người mà nói chuyện chia sẻ
bằng
tiếng Việt cũng được, tiếng Nhật cũng được. Nhưng mà quan trọng là ở nước Nhật cũng có người chia sẻ được, tâm sự được.
Như vậy thì cuộc sống nó bớt cô đơn hơn đúng không? Cũng giống như những chia sẻ vừa rồi của bạn Hayashi thì khi mà người Việt Nam nói riêng và những người lao động là người nước ngoài nói chung khi mà đến Nhật mà chỉ tập trung vào cái công việc hàng ngày thì sẽ thấy cuộc sống của mình hơi cô đơn và buồn chán. Vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng là ngoài công việc thì các bạn hãy cố gắng dành thời gian thư giãn nghỉ ngơi vào cuối tuần để đi chơi hoặc là để giao lưu kết bạn với những người hàng xóm xung quanh hoặc là những cộng đồng của mình để từ đó thì các bạn có thể tìm hiểu tâm sự ở cái tâm sự của mình với lại những người xung quanh về từ đó thì nhận được nhiều lời khuyên và ngoài ra thì nếu mà có thể giao lưu với lại người Nhật thì một phần đấy là cũng là cơ hội để các bạn có thể học tiếng Nhật, luyện tập kaiwa hoặc là cũng là một cách để các bạn có thể tìm hiểu sâu về văn hóa Nhật Bản. Vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng là các bạn hãy nắm lấy cái cơ hội này để làm sao vừa có thể phát huy được năng lực chuyên môn của mình mà cũng có vừa có thể tận hưởng được cuộc sống ở bên Nhật Bản.
今月の放送では技能実習との比較の中で新しい在留資格である特定技能についてお伝えしてきました。この2019年4月の時点ではですね、まだ制度が始まったばかりで未確定のことばかりなんですけれども、これから、特定技能で日本に来て、まあ、どんどんその外国人の人が入ってくるということが予想されます。もしかしたら、あなたと一緒に仕事をする外国人やまた近所に暮らす外国人が増えてくるかもしれません。で、まあ、そうでなくてもこれまでにも多くの技能実習という形で日本に来ている人もいますよね。そういうことで、まあ、そのような中でやっぱり文化の違い、言葉の違いっていうのもあるかもしれないんですけども、やっぱりそこでそれを乗り越えて、まあ、一番いいのはその外国人の人が日本に来る人が日本語を勉強できる機会があって、そうやっていろんな人と関わってくっていうことが、まあ、一番大事なんじゃないかとは思うんですけども、そうじゃなくてもですね、例えば外国人同士で助け合える場所があったりということで、まあ、いろんな人が関わり合う機会が増えていけたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、まあ、文化や 言葉の違いを乗り越えて一人一人が関わり合って、まあ、より良い社会を作っていけるってことを願っています。ということで、今月の番組は以上です。また次回番組でお会いしましょう。
チンチンでねらけど
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.